Hôm trước chúng ta học về cái giới thứ nhất là giới sát à, mà giới sát chỉ nhắc lại à, thì đây là chỉ có một cái thiên thôi, chứ không có như là thinh văn mà có hai thiên ba tụ, nhớ không? Hai thiên và ba tụ. Cái giới sát của thinh văn phải không? Thứ nhất là sát là và ba la di nè, thứ hai nữa là à, là ba vật đệ, đó là thiên. Mà nếu có tụ đó là thêm cái tụ thâu lăng giá, à, tụ thâu lăng giá à, rồi là à, nhưng ở đây chỉ có một thiên thôi à, là giới sát này có một thiên mà chia làm ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Mấy cái này phải nắm rất kỹ. Cái thượng phẩm là phạm tội nghịch, nó là phạm tội nghịch thì không cho sám hối, mất giới. Cái Bồ Tát giới thì có hai trường hợp mà mất giới, đó là phạm nghịch và thối tâm Bồ Đề. Nếu là trung phẩm thì giết người, giết người thường thì đây là thinh văn là phạm tội, tội ba la di, tội trọng. Rồi nếu mà hạ phẩm là giết cái loài là bàn sanh, mà trung phẩm giết loài người mất giới nhưng mà được sám hối, được giới trở lại, thọ giới trở lại. Còn riêng cái phạm võng này cần phải thấy hảo tướng, mấy cái căn bản cần thấy hảo tướng. Nó về riêng cái phạm võng, những châu khác thì không có, những cái bộ khác của Bồ Tát giới thì không cần. Cái phạm võng thì đòi hỏi một là thọ giới là trước hình tượng Phật và tượng Bồ Tát à, tại vì có ba phẩm mà thọ giới của Bồ Tát. Một là thọ trước Phật và Bồ Tát, đó là thượng phẩm à, rồi thọ trước hàng pháp sư, đó là trung phẩm. Còn cái hạ phẩm mà trăm dặm ngàn dặm không có người truyền giới à, thì tự thệ thọ giới. Mà những cái bộ khác thì không đòi hỏi thấy hảo tướng, mà riêng cái phạm võng này là thấy hảo tướng. Hồi sám hối cũng vậy, nếu phạm tội trọng mà trung phẩm thì sám hối, thì cái bộ gì và Bồ Tát của những cái bộ khác thì không đòi hỏi. Hay nhưng mà Bồ Tát giới của phạm võng thì đòi thấy hảo tướng, cái tội nó mới tiêu diệt. Còn cái hạ phẩm thì không có mất giới, nhưng mà có cái thêm của hạ phẩm này là nếu mình giết, cái tâm giết liên tục, thích giết, cố giết mà giết liên tục, không nhàm chán, không hổ thẹn, thì cũng vẫn là mất giới, dầu đó là những cái vật mà nhỏ nhất. Đó về cái phạm. Thì hôm trước mình học là khi mà sám hối ở trong Bồ Tát giới thì nó có ba cách sám hối vào. Đó là một là sự à, nếu mà là sự thì tác pháp sám hối. Thứ hai là thủ tướng sám hối. Thứ ba là sám hối về cái lý là vô sanh sám hối. Mà cái vô sanh sám hối này nó có bốn loại à, còn tác pháp sám hối hoàn toàn là sự không à. À, còn thủ tướng sám hối này gồm sự và lý, nó khó một chút. Mà nhớ cái thủ tướng là cần thấy hảo tướng, đó là sám hối về thứ hai nè à, thì có hai. Mà nếu sự thì cần cái nhờ mượn nghi thức cái đàn tràng, chứ mình là tụng qua các kinh pháp qua hay là phương đẳng, hay là mình sám hối về cái hồng danh, ví dụ như vậy à. Còn cái là về lý á, à, thì phải là lý quán, là đầy đủ chân thành bên trong nhờ lý quán, mà ở ngoài mượn cái những cái đàn nghi. Đó là nó thôi về cái thủ tướng là vừa sự vừa lý. Còn thứ ba là vô sanh sám hối. Vô sanh này nó có ba loại: một là tích quán vô sanh, là quán từng phần của cái thân này, cũng hơi giống về thinh văn, mà là quán cái tới mà đến cái pháp mà nó đến không á, từ cái bàn này, từ cái cây, từ cái đinh, từ cái thợ, từ cái gì đó, thì cái thân này đất nước gió lửa tạo thành. Thì điểm chính mình biết là do cái ngã, ngã sở. Mà có cái ngã thì cái tội nó mới nương vào cái ngã mà nó có. Nếu không có ngã thì là cái tội không có biết nương ở đâu. Thì làm sao không còn cái ngã, ngã sở thì cái tội nó mất, mà gọi là tích quán vô sanh. Cái thể quán vô sanh thì còn quán cái thân này như quyển, như quá, như là ảnh trong gương, như là dương diệm vân vân. Đó là không có thiệt. Nhớ, mà không có thiệt đây đại chúng nhớ là thấy rõ không có thiệt, chứ không phải trên văn tử không. Thầy kể cái vụ mà Hòa Thượng Thiên Hòa đó. Học về Lăng Nghiêm đó, cái thân này không có thiệt, thử đi coi nó không có. Không có sự mà cản lại có tường vách, nhưng mà thấy không có thiệt trên văn tử, trên học thôi chứ chưa thấy rõ. Mà thấy là thật sự là không thiệt. Thì chừng đó mới là cái tội nó mới tiêu được, nó quán lúc đó. Nếu mà cái ai mà nặng về cái vấn đề mà ái dục á, thì quán gì? Bất tịnh. Có một lần như Hòa Thượng Trúc Lâm Phổ Lư nói, khi mà lên chân không á, rời ở Huệ Nghiêm này rồi, Hòa Thượng mới về ở ngoài Vũng Tàu là thành lập cái thiền viện chân không. Mà thậm chí Hòa Thượng mới ngồi mà quán vấn đề bất tịnh. Chính Hòa Thượng nói là khi mà quán rồi, đang ngồi quán vậy, cái thân này nó run, rất là sợ. Lại quán từ cái thân đẹp cho đến cái thân mà sình lầy lên, rồi nó rã từng miếng này kia, thấy rất là sợ. Thì quán vậy nó mới có thành công á. Nó thì nó là cái quán nào cũng đi sâu vào trong đó, có kết quả trong đó mình. Thứ ba là quán thứ đệ vô sanh. Thứ đệ là theo từng lớp một. Còn nếu mà thượng căn thượng trí của hàng đại thừa, nhìn vô thấy không liền, thấy đó là không. Còn giờ mình thấy vô chưa không, cần như quán từ cái giả mà vào không, mình thấy được cái chân đế. Từ cái có thiệt mà quán ra giả, giả rồi mới là đến đi không đó, rồi mà chẳng có trụ ở không. Đó là cái thứ đệ vô sanh đó. Rồi cái thứ tư là nhất tâm vô sanh. Đó là cái quán nhất tâm vô sanh là nó cao nhất trong này. Đó thì có bốn cái pháp quán về cái sám hối về lý. Mà cái này rất khó nha, đại chúng, rất là khó. Chứ không phải là nếu cái trí của mình, căn cơ của mình nó thấp kém là quán không nổi. Cái quán không được, nó không có thành công trong này. Rồi giờ mình học về cái phần này thứ 9, tu chứng sai khác, phải không? Tới đây phải không? Mới lại mà học cái này, tu chứng sai khác. Tại này nó khó nha, nói về trên cái lý mà mấy vấn đề phải nắm cho nó kỹ về cái ngày trí giả, ngày phân ra là tạng, thông, biệt, viên. Là chia ra làm cái tứ thời phán giáo của Đức Phật trong 49 năm nó pháp của Ngài. Là từ cái nói riêng cho Bồ Tát, rồi nói chung Bồ Tát và hàng thanh văn, và nói riêng cho hàng thanh văn. Rồi cuối cuộc rồi là nói cho nhân hàng mà thượng thừa, là trở về là nhất thừa, đưa ra ba thừa cho phương tiện. Tại vì cái nói về nhất thừa thì chúng sanh thành, khi mà Đức Phật vừa thành đạo, Phật thấy cái này rất là khó, cái đạt được chứng ngộ của mình vấn đề mà tối cao vậy, nên Đức Phật thấy chúng sanh khó tin, khó nhận được, muốn nhập niết bàn, muốn nhập niết bàn liền. Tại cái pháp này quá khó chúng sanh, mà cái điểm chính làm sao trở về nhất thừa. Chư thiên đồ là bao nhiêu vậy mà là thỉnh ở lại. Rồi Đức Phật mới bắt đầu chuyển pháp luân, nói về cái tứ đế là cái thấp nhất từ ở dưới. Rồi lần lần cuối cùng Đức Phật nói về cái nhất thừa về trong kinh Pháp Hoa. Nên Pháp Hoa Niết Bàn được nói sao nhất? Quan Nghiêm nói thử được Quan Nghiêm không ai biết nữa. Nó hàng Bồ Tát là hàng Thinh Văn không bao giờ nhận được, là hạ xuống nói về A Hàm là Tối Sơ Quan Nghiêm Tam Phát Nhật. A Hàm thập nhị là 22 năm như vậy là nói về A Hàm cho hàng có tiểu thừa, đó là thuộc về Tạng giáo. Tạng giáo nó 22 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm mới pháp qua Niết Bàn, nó là 8 năm. Nó là cuối cùng của cái 49 năm nói pháp của Đức Phật, là nói phương tiện, rồi là trở về cái vấn đề nhất thừa. Đó là cái bản hoài của Đức Phật ra đời, là đưa tất cả chúng sanh muốn lên thành Phật. Cái đó là cái điểm chính. Nên cuối cùng Đức Phật dùng đủ phương tiện, ví dụ mình pháp qua là Đức Phật đưa ra vấn đề muốn lên bảo sở, mà chúng sanh lên bảo sở là không ai đi nổi, mới là rốt cuộc là đưa lên quá thành vũ. Nó là dụ dỗ đi lên, thay mệt mỏi quá rồi chúng sanh là không muốn đi nữa, thối tâm. Nhớ dầu đó là Xá Lợi Phất bao nhiêu lần ở trong kinh Bát Nhã để mà thỉnh mà Đức Phật không nói, thỉnh ba lần như vậy Đức Phật mới là nói rồi cái là 5.000 tỳ kheo coi như là thấu tịch, trả áo trở về. Đức Phật biết nên không có nói, mà ngài Xá Lợi Phất cứ là thỉnh. Nên rồi tới ngày nói là 5.000 tỳ kheo ngũ thiên thấu tịch, coi là thối, thành nó khó về cái pháp và tinh thần của đại thừa. Thành mới để nắm vào vấn đề tạng giáo, thông giáo và biệt giáo, là cái viên giáo là cái cuối cùng để trở về nhất thừa. Thì trong này nói về cái tu chứng xe khác, nói về cái lý bậc quán hạnh vị của biệt giáo, là cái biệt giáo là của riêng của đại thừa, và viên giáo khéo phục được cái phiền não, phục thôi chưa có đoạn nha, nó phục phiền não. Nên phòng ngừa được cái tội cố sát. Bậc sơ tâm của tương tự tương tự trong lục tức á, lý tức Phật đến tương tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, trước đoạn kiến hoạt nên ngang bằng với sơ quả của tạng giáo. Là đoạn kiến hoạt, kiến hoạt là phục vấn đề tư hoạt, chứ chưa đoạn được cái tư hoạt. Mới đoạn kiến hoạt, mà đoạn kiến hoạt chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Mà đoạn kiến hoạt lại chúng nhớ là trong ba cõi, kiến hoạt này đoạn một lần, mà trong ba cõi chứ không phải là riêng cái dục giới, sắc giới hay gì. Cái này là vô sắc giới, là ba cõi đều đoạn hết thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Đoạn kiến hoạt nên ngang hàng với sơ quả của tạng giáo. Tạng giáo là của Thinh Văn, gồm có bốn quả La Hán, là sơ quả, sơ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, mới A Na Hàm đệ tam quả, A La Hán đệ đệ tứ quả, nên mới cái quả ban đầu của tạng giáo này. Thông giáo nói là tạng giáo với thông giáo, thông giáo là giữa cái Bồ Tát và Thinh Văn, do sức đạo cộng giới nên độ được cố sát và ngộ sát. Mình đã học về cái đạo cộng giới và cái định cộng giới rồi. Nếu mà đạo cộng giới như vậy là ly cố sát. Dầu có cuốc đất hay là cài ruộng gì đó, nó cách nhau 3-4 tấc, côn trùng có 3-4 tấc, không bao giờ là về cái ngộ sát. Như dòng họ Thích thà chết mà quyết không chiến đấu là dứt được tội cố sát. Cái chuyện mà là dòng họ Thích thà chết quyết không chiến đấu để dứt được cố sát, cái này có nói rõ về cái chuyện mà ác sinh. Thì cái chuyện mà giết dòng họ Thích nó có hai. Thường thường là mình nghe nói là cái dòng họ Lưu Ly, phải không? Lưu Ly mà giết dòng họ Thích. Rồi trong cái căn bản thuyết với thiết hộ bộ Tỳ Na Gia mới là đưa ra cái tên là ác sinh. Mà ác sinh đó là con của vua Ba Tư Nạc và bà Mạc Lệ Phu Nhân. Mà chỗ này không có dùng chữ từ Mạc Lại Phu Nhân, mà dùng cái tên bà Thắng Mang. Cái chuyện đó có kể chưa? Là sở dĩ mà được cái Thắng Mang, Thắng Mang, Mang là cái tràng hoa, mà Thắng Mang là cái tràng hoa đẹp, tràng hoa mà lớn. Tại vì khi mà là cái dòng họ Thích, một cái trưởng giả của dòng họ Thích rất giàu, thì hôm đó tới cái mùa lúa thì người đó đi gom hết những cái thuế trong cái phạm vi của cái vị mà dòng họ Thích giàu có. Mới là nhưng mà nguyên một cái mùa lúa, cái ông trưởng giả này sao thấy trong kho không có lúa, mới hỏi những cái người dân là nó năm nay thất mùa sao mà không có nộp thuế lúa như vậy. Thì họ trả lời là chúng tôi đều nộp đầy đủ, đầy đủ chứ không có thiếu. Thì mới hỏi tại sao mà trong kho không có lúa. Thì mới là những người trong đó mới nói rằng là cái ông mà đi thâu lúa là ông bệnh, nên những cái lúa mà được thâu đó là bán để mà lo thuốc cho ông. Rồi sau này ông chết. Chết rồi thì ông trưởng giả này mới hỏi là tài sản nhà cửa ông còn gì. Nó không còn, không có gì hết, mà chỉ còn một cái bà vợ và đứa con gái. Thì cái ông này ông nói là đem đứa con gái nạp cho ta, nó nạp cho ta. Thì là cái cô gái này khi mà về, mà cái ông trưởng giả này có một bà già thôi, là hằng ngày chiên bánh và nhặt những cái hoa kết ra thành tràng mà dâng cho cái ông, cho cái ông trưởng giả này. Thì cái bữa đó cái cô này cổ về thì cổ trẻ hơn, nên bà già này phân công tôi là chiên bánh để dâng cho ông trưởng giả, còn cô thì hái những cái hoa sâu lại thành tràng để dâng lên. Thì từ ngày mà có cô này á, thì cái tràng hoa là nó lớn hơn, nó đẹp hơn. Tại vì mặt cổ sáng, cổ còn trẻ nên cô làm đẹp hơn vậy. Thì ông trưởng giả này ổng mới bữa một hôm ổng thấy sao cái dòng hoa nó khác, nó đẹp mà nó lớn, mới hỏi của ai, bà già nó là của cái cô đó. Cổ như vậy thì cái cô này được tên là Thắng Mang, đặt tên là Thượng Đài Thắng Mang. Còn mặc lại phu nhân cũng với cô này, nhưng mà trong kinh Thắng Mang á là cổ giữ cái giường lài cho một ông, cho một ông trưởng giả trồng một cái giường lài. Nên mấy huynh đệ là mà uống trà, trà Trung Quốc mà trà Úc lài để gì, mạc lợi qua trà. Mạc lợi là mạc lợi qua là cái bông lại đó, là úp trà úp lại cái mạc lợi qua trà trong cái gói trà mà vuông vuông như vậy đó. Cái gói đó là mạc lợi qua trà đó, trà úp lại giống vậy. Thì cái nếu mà nó mạc lợi phu nhân á cũng vua Ba Tư Nạc đó, thì bà mạc lợi này là cái người mà giữ giường lại thôi, không phải là con dòng họ Thích. Thì trở lại cái bà Thắng Mang nè, cái bà Thắng Mang cái này là trong cái căn bản thiết nhất thiết của bộ Tỳ Na Gia, trong hữu bộ có đề cập. Thì cô này được cái tên là Thắng Mang. Thì cái Thắng Mang mới là từ mỗi ngày sáng đi lên cái giường cây mà giữ giường cho cái ông trưởng giả này. Thì cổ rất đẹp, tay chân rất là mềm mại. Thì trên đường đi cổ mới suy nghĩ tại sao những người con gái họ được phước báo, họ đẹp đẽ nè, rồi họ con nhà sang trọng như vậy, còn mình tại sao sanh ra mà mình làm đầy tớ. Là nghĩ kiếp trước của mình là không có bố thí, không có cúng dường, không có làm thiện, nên cái kiếp này mình phải bần cùng, phải là làm đầy tớ như vậy. Thì cậu mới là nguyện, nguyện sáng ngày cậu đem cái côn theo để mà giữ giường trong đó. Thì ngay lúc đó trong luật nó là một cái ông độc giác, ông đang bay trên không á, ông nghe, ông hiểu được cái ý tưởng của cô này, ông mới độ bằng cách ông xuống. Xuống đó đi làm cái người mà đi ăn xin khất thực, thì cổ mới đem hết cái cơm của cổ, cổ mới là cúng dường cho ông độc giác nè. Thì là hỏi cái nguyện của cổ như thế nào, cổ mới trình bày lại cái nguyện cổ như vậy. Rồi là một cái thời gian, thời gian vua Ba Tư Nạc đi săn bắn, tự nhiên con ngựa nó chạy lạc vào trong cái giường của cái cô Thắng Mang này, cô Thắng Mang này đi. Thì là rồi là vua Ba Tư Nạc mới nói là ta cần nước để rửa chân. Thì cô này cổ biết là ông này cái hình dáng, cái tướng của ổng không phải là người thường, mà chưa biết là nhà vua. Mới là xuống dưới cái hồ sen, lấy lá sen ấy, cổ mới múc nước cho ông rửa chân. Khi rửa chân rồi, vua Ba Tư Nạc đó, ta cần nước để rửa mặt. Thì cái cô này cổ lấy lá sen để sâu vào trong dòng nước sạch hơn cho ông này rửa mặt. Rửa mặt vua Ba Tư Nạc rồi mới nói là ta cần nước uống. Thì cũng cái hồ đó cổ lấy lá sen cổ đi sâu vào ở dưới, nó trong hơn, nó mát hơn cho nhà vua uống. Khi nhà vua uống rồi, nhà vua nói trong cái suối này hay trong hồ này có ba dòng nước phải không? Cổ nói không phải, chỉ có một cái hồ nước thôi. Rồi ổng mới hỏi tại sao cảm nhận ba cái loại nước khác nhau. Cô này cổ mới nói trình bày hết như vậy, từ nước trên mặt chứ giữa dưới sâu ở dưới. Thì ông vua này ổng thấy cô này rất là khéo, một người nữ như vậy rất là khéo. Thì ổng nói là trưa ta ngủ. Thì cổ mới là đóng cửa rào lại. Khi mà vua ngủ giữa chừng thì nghe lính tráng ngựa ở ngoài nó hí nó. Ông vua giật mình thức dậy, ông hỏi cái gì ồn ào vậy. Thì cái cô này có nói là có những cái người quân đội cách này cái khác ở ngoài cửa. Thì ông này biết là những cái tùy tùng của mình, nó tại sao không vô được, nó là đóng cửa. Ông vua hỏi tại sao đóng. Cái cô Thắng Mang mới nói là đằng này biết ngài là một bậc không phải là thường, nên sợ những người khác làm tổn thương đến ngài, nên trưa ngài ngủ đằng này mới đóng cửa lại. Thì vua một lần nữa khen cái cô này rất là tế dị, có thể về làm phu nhân được. Thì vua mới là tỏ ý muốn là đem cổ về. Còn mà cổ mới nói là tôi là không phải chủ giường ở đây, tôi là chỉ đầy tớ thôi, tôi ở đợ thôi. Mà dòng họ là thấp chứ không phải là dòng họ cao. Nhà vua mới hỏi ông chủ cô là ai, mới chỉ cái ông trưởng giả kia. Là nhà vua mới kêu ông trưởng giả đó lại mới hỏi. Trưởng giả mới là từ chối, bệ hạ là một bậc một quân vương, cái dòng sắc để lợi, còn đây là cái cô là cái người mà ở cái hạng mà thấp kém như vậy, không thể mà gả cho vua được. Nếu mà ông cần thì tôi sẽ đem cái dòng họ Thích, dòng họ Thích Ca đó, đưa cho ngài đem về cung. Vua Ba Tư Nạc nói ta không cần, ta cần cái người này thôi. Thì là khi mà nói là cần bao nhiêu tiền bạc ta thấu lại. Thì là rốt cuộc rồi đồng ý, ông trưởng giả đã đồng ý. Thì nhà vua mới sai người là ngày mai sẽ rước vào Thắng Mang, tăng cách đem kiệu đem đồ là trang điểm cho Thắng Mang này. Mà khi mà về thưa với bà mẹ của Vua Ba Tư Nạn, bà mẹ không đồng ý. À, tại vì cái cô này là cô ở đỡ, mà giai cấp nó thấp như vậy mà lên về làm mà hoàng hậu thì nó không chấp nhận. Nhưng mà Vua Ba Tư Nạn khăng khăng như vậy thì bà mẹ bà cũng chiều lòng mà thôi, chứ không có hài lòng, không có chấp nhận. Thì khi cái ngày mà rước về thì cái cô này ra mắt bà Quốc Thái Phu Nhân, tất nhiên mẹ Vua Ba Tư Nạn á, đảnh lễ dưới chân, hai tay là úp vô bàn chân của bà Thái Hậu. Thì bà cảm giác rằng cái cô gái này sẽ phá nát cái nước Kiều Tác La đi của ta. À, nhưng mà ông con thì ông muốn như vậy, bà không bao giờ mà từ chối được. À, khi mà một thời gian sanh ra một đứa con, thì đem về cho bà Thái Hậu đặt tên. Bà nói sau này thằng con này sợ là chắc chắn là nó phá hết, nên thành là bà đặt tên là Ác Sinh. Nó là Ác Sinh, nên bà mẹ đặt Ác Sinh như vậy. Thì nó có tên từ Ác Sinh từ đó. Thì đồng thời một cái đêm đó cũng có con của một đại thần cũng sanh ra. Mà cái con của đại thần này làm khổ rất nhiều bà mẹ khi mà sanh như vậy, mang thai cho đến sanh, nên đặt là Khổ Mẫu. Cái người bạn này của Ác Sinh là tên là Khổ Mẫu. Rồi là ngày qua tháng lại lớn lên thì con nít nó đi chơi, thì dòng họ Thích mới làm nhà mới để mà thỉnh Đức Phật đến đó. Thì ngay lúc mà làm vừa rồi, nền nhà rồi là sạch sẽ đâu đó là hết, thì cái Ác Sinh và cái thằng nhỏ Khổ Mẫu này đến đó chơi. Thì dòng họ Thích tìm cách đuổi ra. Tại vì đây là dòng họ, không phải là dòng họ Thích. Mà cái hạ đẳng biết Ác Sinh này là con của một cái tỳ nữ, nên là coi rất thường. Mấy bô lão đuổi nó xuống. Thì cái Khổ Mẫu này mới nói với Ác Sinh, có thấy không? Tại vì họ thấy, họ thấy làm chỗ mà cho Đức Phật đầu tiên bước vào, mà mấy đứa nhỏ này nhất hay giai cấp mà thấp bước lên đây, thành họ coi Ác Sinh mà đi những cái bước nào, họ móc đất những cái chỗ bàn chân nó liệm chỗ khác, họ đem đất khác họ thế vào đó. Đó cái giai cấp của Ấn Độ. Thì các sinh ngày càng lớn, bắt đầu cái ông Khổ Mẫu này lên làm đại thần, nhắc lại Ác Sinh là cái dòng họ Thích nhục mạ như vậy. Ác Sinh nói, để chừng nào ta lên làm vua, ta sẽ trả thù rửa hận đó, chứ bây giờ chưa, còn thái tử nên chưa. Thời gian đầu thì Ác Sinh mới là nắm quyền của người cha làm vua, kéo quân lại là diệt dòng họ Thích. Ngay cái ngày đó thì Đức Phật ra ngồi ngã tư đường ở ngoài nắng, không có cây cối gì hết đó. Thì Ác Sinh và quân đội mới kéo lại đó. Thì Ác Sinh mới dừng ngựa xuống đảnh lễ Đức Phật, hỏi tại sao những nơi mà mát mẻ có cây cối ngày không ngồi, mà ngồi giữa đường ngã tư như vậy. Thì Đức Phật mới trả lời là cái bóng mát nào cũng không bằng bóng mát gia đình. Trong dòng họ thì Ác Sinh biết là Đức Phật là không muốn ta là chinh phạt, nên kéo quân trở về. Mà trong khi đó thì cái dòng họ Thích, cái chỗ này đưa kể dòng họ Thích là thọ tam quy, giữ ngũ giới, nhất là giới sát. Đức Phật nói là không cho, dầu đó là ta giết mình cũng không cho giết lại, là giữ hết những cái năm giới là tam quy ngũ giới, bắt đầu dòng họ Thích. Cái lần thứ hai là tấn công vô thành của dòng họ Thích, Thì những người mà giữ cửa thành đó, bắn cung tên ra mà bắn không trúng người, tránh. Thành ở đây họ chống cự mà chống cự không bắn trúng giết người. Bắn là rớt mão, rớt kiếm hoặc giả là trên áo vậy thôi, chứ không có trúng để thân. Ác sinh mới sợ trở về. Trở về thì cái đại thần có ác mẫu mới nói: bệ hạ thấy không, là dòng họ Thích họ giữ giới nhưng họ không có cái giới sát, nên là bắn trúng một mũ trúng đồ chứ không có trúng người nữa. Mà bây giờ ta tấn công lần thứ ba, bắt đầu vô tấn công. Khi mà tấn công vô thì Mahanam là thầy của thái tử Ác Sinh này, hồi lúc mà còn trẻ để mà học á, ở dòng họ Thích mới là xin là dừng lại trong một hơi lặn xuống dưới nước á, là chỉ ngưng đừng có giết dòng họ Thích thôi. Ác Sinh đồng ý là dừng lại không giết dòng họ Thích trong một cái hơi lặn thôi. Nhưng mà chờ hoài, Mahanam lặn xuống lấy tóc cột dưới rễ cây ở dưới, chờ lâu quá không thấy lên. Thì coi như coi lại là coi Mahanam chết ở dưới hồ để cứu dòng họ Thích trong một cái hơi lặng như vậy. Thì đó nó liên quan đến cái dòng họ Thích quyết không chiến đấu, rồi là dứt cái tội cố sát, là chỉ cái việc này. Thì ở chỗ mà thành Ca Tỳ La Vệ hồi xưa là chúng nhớ còn cái nền ở cái Lâm Tỳ Ni, đến đó dường như là 6-7 cây số á. Thì Lâm Tỳ Ni chỗ đó bây giờ còn cái mộ của Vua Tịnh Phạn và cái mộ của Hoàng hậu Ma Gia, cũng quan du ở trong đó, tại đó là Ấn giáo Hồi giáo không à. Thì cái chỗ ngay cái thành có Ca Tỳ La Vệ, đi sâu vô phía trong là khoảng cả 2 cây số thì còn cái hồ nước mà cái dòng họ Thích bị dòng họ Lưu Ly giết hại tại đó. Nó còn cái trụ đá của gia dục của kỷ niệm chỗ đó, hay là đó để đề cập tới vấn đề này chỗ đó. Rồi sau này là trên cái đường Ba Tư Đạt mà đến cái chỗ Phật á, đảnh lễ thì quần thần này kia mới là tìm cách đưa Ác Sinh chánh thức lên ngôi. Thì bà Hoàng hậu với Vua Ba Tư Đạt khi mà vô thăm Đức Phật như vậy đảnh lễ thì cái dương miệng là cái mão của nhà vua để phía ngoài, xuống ngựa rồi đi vô trong. Thì ngay lúc đó thì những cái quần thần nói cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất tốt để đưa Ác Sinh lên ngôi, là trút phế vấn đề Ba Tư Đạt. Nên mà đảnh lễ trở ra thì coi như là tất cả đều là họ rút về đó để đưa Ác Sinh lên ngôi, thế cho vua Ba Tư Đạt. Là vua Ba Tư Đạt và hoàng hậu trong cái đoạn mà bộ căn bản cũng diễn tả mất ngôi rồi mới đi lang thang muốn thăm vua A Xà Thế. Thì khi mà ban đêm đi vừa đói vừa mất ngôi, mới đi đến một cái giường củ cải. Củ cải bây giờ mới để mà đi Ấn Độ, củ cải nó ngọt chứ không phải củ cải mình bên đây nó cay nó đồ nó lấy, thành ta bán để mà ăn sống. Rồi đói mới là ăn củ cải đó mới trúng thực. Trúng thực mới là đi tới cái cửa thành của vua A Xà Thế chết ở đó. Thì A Xà Thế hay tin mới than rằng là ta đã mang tiếng giết vua cha Tần Bà Sa La, rồi bây giờ mang tiếng giết bạn của vua cha ta đó, đó là vua Ba Tư Đạt. Thì trong bộ căn bản có đề cập đến cái giai đoạn này. Giai đoạn này vua ở nước Kosala, tất nhiên vua Ba Tư Đạt với hoàng hậu mà thắng mang, nó liên quan đến cái chỗ này. Đó là những tâm trường viện. Thầy mới để có dịp mà photo lại cái bộ mà căn bản Tỳ Nại Gia của Hữu Bộ rất là đầy đủ những cái chuyện này, mà những cái bộ kia nó không có. Thầy đa số thì kể những cái này nó hoàn toàn ở trong cái bộ căn bản thiết nhất thiết của bộ Tỳ Nại Gia, của ngài Nghĩa Tịnh dịch. Đây là cái tư liệu rất nhiều ở trong bộ căn bản thuyết nhất thiết của bộ Tỳ Nại Gia, là Nghĩa Tịnh ngài dịch là sau chót vào thế kỷ thứ bảy, thứ bảy thứ tám, là cái bộ mà dịch là chậm nhất trong này. Đầu tiên với bộ luật của Quảng Luật lại chúng nhớ là cái bộ thập tụng được dịch sớm nhất vào thế kỷ thứ tư sau Tây lịch đó. Rồi kế là cái bộ tứ phẩm, tứ phẩm, rồi cái bộ ngũ phẩm, thì cái bộ căn bản này là dịch thế kỷ thứ bảy, là thành nó là trễ nhất của tất cả các bộ quản luật đi. Thì đó có liên quan đến cái chỗ mà ác sinh thắng mang này trong đó, không chiến đấu là dứt được tội cố sát, còn bậc sơ quả khi cài ruộng côn trùng tránh xa bốn tấc, đó là lìa được cái tội ngộ sát. Mình giờ cái tội ngộ sát nó khó lắm nha đại chúng, nhớ khó mà giữ mà không cố ý, thành ra là mỗi ngày là trong tỳ ni, khi mà chờ mình bước xuống có cái bài kệ dưới chân mình này kia nọ, là khó mà cái ngộ sát mình giữ được, cố sát mà cái ngộ sát khó mà giữ được. Mà cái đây là nhớ nhất là cái giới mà thuộc về cái tánh tội, dầu cái ngộ sát cũng phải chịu quả báo. Đại chúng nhớ không có tội nhưng mà ngộ sát cũng phải trả vấn đề ngộ sát. Thành sự nói cái sự sát sanh là khó, như hôm trước thầy nói đó, biển rộng mênh mông khó đoạn, không chi ái dục, tình trần mang mát khó đoạn, chỉ có sát sanh. Sát sanh khó, những cái vật nhỏ nhỏ này kia nọ mình khó tránh được. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhị Địa nói: bẩm tánh chẳng sát sanh là dựa theo giáo đạo. Giáo đạo thì có đây có phụ chú gọi đủ là giáo chứng nhị đạo, hoặc là giáo hành, dùng lời để diễn bài gọi là giáo, là để dạy dỗ, dựa vào nền tảng giáo thuyết thực hành gọi là giáo đạo. Nó là hai chữ, dùng chữ giáo đạo. Thuộc hàng nhị thừa với ba la mật tăng thượng. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói bẩm tánh chẳng sát sanh là dựa vào theo giáo đạo, thuộc hàng nhị thừa với ba la mật tăng thượng, hoặc theo lý sát hàng nhị địa, tức là giới ngoại có quả Tu Đà Hoàng. Về tạng giáo thì nội và ngoại phàm đều có thể ngừa được tội sát về cái chân đế. Hôm trước mình đã có học về cái lý sát này. Hàng sơ quả trở lên đoạn hẳn tội sát về chân đế. Bậc càn huệ tánh là càn huệ địa đó, của thông giáo có thể ngừa được tội sát tục đế. Cái nào nói là về lý nha, sát về thuộc về lý chứ không phải là sự. Bậc bát nhân là thuộc về tam địa, trở đi cũng đoạn hẳn. Sơ tâm của biệt giáo là tín ngưỡng về trung đạo, có thể ngăn ngừa được tội sát trung đế. Hàng thập trụ, thập hạnh thì chưa phục hẳn, đến thập hồi hướng là tam hiền mới phục hoàn toàn. Hàng sơ địa thì đoạn hẳn, cũng đoạn cả hai tội sát nhị đế, vì chứng đạo đồng với viên giáo. Sơ tâm của viên giáo mới rõ pháp giới, chẳng hoại một pháp nào có thể ngừa được hai tội sát nhị đế, nên gọi là đệ nhất thanh tịnh. Cũng là luận bàn về danh tự, danh thanh tịnh, quán hạnh thanh tịnh, cho đến cứu cánh thanh tịnh ở trong cái lục tức ấy. Thì cái đó, khi mà đạt đến cái đó, viên giáo, cái hàng mà viên giáo mới là rõ cái pháp giới chẳng hoại, không có hoại một pháp nào có thể ngừa được cả hai tội sát nhị đế. Tại nó là cao nhất cái hàng viên giáo. Cái viên giáo là về nhất thừa rồi nha. Còn chỗ kia là coi như là còn trong cái tục đế, hay còn cái vấn đề mà chân đế, chứ chưa được cứu cánh. Cái này mình học đại chúng nó cứ hiểu sơ sơ thôi, chứ cái này nó cũng khó. Nhớ mình nên nắm về vấn đề cái sự sát thì cái đó nó quan trọng nhất. Còn vấn đề mà cái sát về lý thì mình học để cho biết vậy đó, các tổ là phân ra, chứ mình là hiểu rốt ráo cũng khó phân tích cái này. Pháp môn về tánh ác, pháp thiện ác đều có đủ trong tánh, Khi đạt được tánh này thì có thể dùng thiện ác mà chẳng bị thiện ác sai khiến. Trái lại chẳng đạt được tánh ấy thì bị thiện ác sai khiến. Vì chẳng biết công năng xứng tánh nên bị thiện ác sai khiến, cho nên toàn tánh đức mà thành hai môn tu nghịch thuận, nên cảm nhận hai quả báo khổ vui vì khéo dùng thiện ác, nên hợp lại hai môn tu thành một tánh bình đẳng, thành ra hai môn chiết phục và nhiếp thọ. Nay trình bày về tánh ác có hai nghĩa: một là dùng sự sát, như thánh Dương thời xưa giết Bà La Môn Tiên Dự cùng 500 người vì cho họ thọ mạng vô lượng. Cái sự tích mà của thánh Dương là giết Bà La Môn Tiên Dự với cùng 500 người vì cho họ thọ mạng vô lượng. Cái hàng Bồ Tát, cái gì là sự sát. Như thế cũng có thể gọi là khéo biết khai giá, lại như vua Vô Yểm Túc hóa thành kẻ ác để làm việc trị phạt, như Sa Di ăn nuốt kẻ ngoại đạo, độ cho họ xuất gia chứng quả, vân vân. Các việc này khéo dùng sự sát, nói gì cái quá độ, nhưng mà hiện thành là vì cái lòng từ bi mà muốn độ. Thứ hai, dùng lý sát, giết cha vô minh, hại mẹ tham ái, vì bảo vệ nên phải giết sạch mới ở yên. Đây là nói về cái lý sát. Trước nó rõ giới không sát, phải đến quả vị Phật mới được rốt ráo thanh tịnh. Văn này nó giết cũng đến quả vị Phật mới được rốt ráo giới sát hoàn toàn. Thì mình thấy nó là cái sát, nó có cái chủng tử. Mình thấy câu chuyện mà cái con chim cắt vậy, nó bị thợ săn bắn, nhưng mà sợ quá nó bay đậu trên cái vai của ngài Xá Lợi Phất, nó còn rung. Khi mà nó đậu trên cái vai của Đức Phật rồi, chừng đó nó hết rung, tại vì cái chủng tử, cái sát của Đức Phật nó không còn, nó dứt hẳn hết. Nó còn là cái hàng mà Bồ Tát, hàng Thanh Văn nó vẫn còn. Cũng giống như cái ví dụ, giống như là cái lông não mình bỏ trong cái tủ quần áo, dầu nó tan hết nhưng mà cái hơi hám nó vẫn còn. Đó là các cái hàng Bồ Tát về Thanh Văn, cái sự sát, cái nghiệp nó không còn, nhưng mà cái hơi hám của cái chủng tử từ quá khứ. Thành ra trong này ta nói là chỉ có đến quả vị Phật mới rốt ráo được gọi là thanh tịnh. Bây giờ này đó là hết cái giới sát. Thành mình học cái giới của Bồ Tát á, là nó chi tiết hơn cái giới của Thanh Văn, rất là chi tiết. Còn Thanh Văn thì nó là đơn giản hơn. Đại chúng có chỗ nào để hỏi đâu? Thôi.